Bây giờ thì mời quý vị theo dõi cũng như tham gia chương trình Trong Nhà Ngoài Phố với phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Việt Tấn. Quý vị như thường lệ, quý vị có thể gọi vào để tham gia chương trình này để chia sẻ, cũng như gửi câu hỏi, hoặc là quý vị có những cái thắc mắc nào mà quan trọng mà cần giấu tên thì quý vị cũng có thể giấu tên và nói một cái tên khác cũng được. Điều quan trọng nhất là quý vị nhớ ghi xuống giấy những điều gì mà chúng ta muốn hỏi để mà tiết kiệm thời gian cho những vị thính giả khác. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và bây giờ mời quý vị bắt đầu theo dõi cũng như gọi vào tham gia. Số điện thoại là 817-899-4110. Việt Tấn xin được chào tái ngộ cùng anh Trương Minh Ẩn ạ.
Xin chào Việt Tấn và chào tất cả quý vị thính giả của 890 AM.
Dạ vâng, thưa anh, hôm nay là thời tiết qua spring break thì có lẽ như nhiều người cảm thấy rất là thoải mái, nhất là những người không có bị bệnh allergy á, thì rất là thoải mái. Còn những người nào mà có căn bệnh mà dị ứng với khấn hoa, với lại phấn hoa thì có lẽ là mùa này cần phải uống thuốc hoặc là đi chích thuốc thì mới chịu nổi.
Tôi thấy đa số mấy người mà cứ nói cái chữ dị ứng dược phấn, cái đó cái bông hoa thì rất là ảnh hưởng, nhưng mà cái mùi thuốc lá cũng vậy luôn, nó cũng sẽ làm ảnh hưởng luôn. Mà tôi thấy sau mà đi casino thì không ai sổ mũi dược phấn.
Cái điều này khi mà họ đi ra họ mới cảm thấy đau cổ, còn ngay lúc họ đang đánh họ không thấy đau cổ, thưa anh.
Dạ, tại cứ móc tiền ra bỏ vô rồi cái tinh thần chắc lúc đó cái hệ thống mà coi về cái vấn đề allergy nó bị shut down đó. Vì đó tôi thấy chưa bao giờ xuống casino tôi thấy ai mà hít mũi hết. Dạ, có gì Tấn nói đúng á, ta đi ra rồi lên xe ngồi mới thấy cái chuyện đó.
Tôi thấy cái đau cần cổ.
Quý vị mà bị allergy, tránh nhất là mùi thuốc hay là vấn đề bông hoa, có một số quý vị đến độ mà mắt đồ đỏ trơn chảy nước mắt luôn á, Dược Tấn.
Yeah.
Nếu mà quý vị cũng không sợ là mất cái môi son đẹp á, thì quý vị ra ngoài làm giường á thì tôi thấy là nên bịt cái mask á, Dược Tấn.
Dạ vâng.
Cái đồ bao mũi để nó đỡ được một phần nào, chứ không phải là có nhiều người thấy rất là đau khổ, mà có nhiều người bị allergy nặng quá cũng có thể tử vong cái gì hết.
Dạ đúng rồi. Việt Tấn thấy có một vị thính giả đang đợi trên đường dây. Việt Tấn xin chào thính giả đầu tiên gọi vào trong chương trình Trong Nhà Ngoài Phố ạ.
Alo.
Dạ xin cho biết quý danh của cô luôn.
Dạ tôi là cô Sang.
Vâng, cô Sang bằng bằng máy nhỏ dùng Việt Tấn. Cô Sang.
À.
Cô ở đâu ạ?
Ở Arlington ạ.
Arlington, mời cô Sang.
Dạ thưa ông anh Ẩn với lại chú Việt Tấn, tôi có một đứa cháu mà mẹ nó thì coi như là bố nó chết từ hồi nó mới có 7 tháng, mà mẹ nó rất là thương nó rất là ngoan. Hiện bây giờ nó học lớp 12 mới đây thôi, tức là trong khoảng từng 2 tháng thì nó bộc phát, nó đi chơi, nhưng mà không phải là chơi hoàn toàn, cứ cuối tuần là nó đi, nó không gọi. Mà nếu cứ gọi nó thì nó quát tháo trong phone. Mẹ nó rất là đau khổ. Mẹ nó chỉ nghỉ được có ngày thứ ba, rồi những ngày khác thì phải đi làm. Tôi thì vô vọng không biết phải làm sao. Nó chưa đủ 18 tuổi, tức là đến nó còn 6 tháng nữa thì đủ 18 tuổi và sẽ graduated high school. Nó học giỏi lắm, nó có scholarship mà bây giờ nó lội luôn. Chưa hẳn là lội nữa, nhưng mà tôi muốn vực cháu tôi lên. Mẹ nó thì ít chữ hơn tôi. Tôi được có cái may mắn thì là tôi hiểu biết nhiều hơn. Nhưng mà tôi là bà nó, thành ra tôi không có cách nào mà có thể nói được nó. Hiện bây giờ spring break á, thì nó đi từ cái ngày thứ 6 tuần trước đến cái ngày thứ 3 thì nó về được ngày thứ 4. Rồi tôi đi làm thì nó lại đi chơi. Gọi nó thì nó nói nó sẽ về rồi nó chẳng về. Gọi nó thì nó bảo tại sao mà ba đờ nó. Bây giờ tôi không biết làm sao. Tôi có đến trường để gặp counselor, nhờ counselor, nhưng counselor nói là nó gần 18 tuổi rồi, không làm được gì, tôi không có giúp được gì hết. Vậy thì tôi xin anh Ẩn giúp cho tôi, để tôi có thể giúp một tay với mẹ nó, chứ mẹ nó bây giờ rất là đuối sức.
Giờ trước hết trả lời bà câu như thế này. Hồi xưa giờ tôi chưa có cháu, bây giờ tôi có cháu mới biết đa số cháu nó không bao giờ sợ ông sợ bà cả.
Yeah.
Là đưa đa số là ông bà làm cháu hư nhiều hơn, tức là chiều chuộng đó. Nhưng mà khi mà mình chiều chuộng nó từ cái lúc nhỏ đó, rồi nó quen dần dần tới lúc lớn, thành ra cái câu nói của ông bà đó, ông bà nội bà ngoại đó không còn giá trị nữa. Ở đây người mẹ mà tại vì cháu nó không có cha, thành ra mất đi một cái sự dạy dỗ rất là quan trọng trong gia đình. Tại vì nhiều khi người mẹ mà nói chuyện dịu dàng với con á, mà hơi có vẻ đi theo đường lối con á, thì ông cha dùng cái bộ mặt quan công hay là trương phi chút á, thì đứa nhỏ sợ. Còn ở đây á, cả hai người đều là người phụ nữ cả, và cháu ở đây á, biết được rằng cái chỗ yếu đó. Do đó cháu, hơn nữa cháu đã ở bên Mỹ này chứ không phải là Việt Nam. Cháu học cháu biết rằng khi 18 tuổi là cháu bắt đầu có quyền tự do muốn quyết định. Nhưng mà ở trong trường hợp đây á, cháu mà bỏ đi chơi mà lớn lao như vậy mà mấy ngày không liên tục á, là không phải đây là lần đầu tiên đâu. Cái đó có đúng không bà?
Dạ vâng, tức là từ trước Spring Break á, thì cháu nó đến nhà bạn nó cuối tuần cứ thứ sáu nó đi, nó không gọi, không nói gì
không,
hết.
Tôi định nói á, là trong vòng vài năm gần đây á, cái sự thả lỏng của cháu hoặc là sự siết chặt lại á, tại vì đứa nhỏ nó rất là khôn, nó lúc nào cũng thử, giống như mình thọt tay vô nước coi có nóng không, hãy không nóng là được, thọt tay để rửa tay lâu, còn nóng thì dịch ra liền. Do đó cái sự mà dạy dỗ trong gia đình á, tôi không biết cái background gia đình nhiều, thành ra nói sâu hơn không được. Thì bây giờ cái câu nói của counselor trong trường rất quan trọng. Bây giờ bà có gọi, ví dụ như cháu bỏ nhà đi, đúng technically luật của gia đình là cháu chưa tới 18 tuổi, cháu bỏ đi bà có quyền gọi cảnh sát, nhưng mà tôi không nghĩ cơ quan nào làm đâu, tại còn có 6 tháng nữa cháu 18 tuổi. Và khi cháu 18 tuổi rồi á, cháu có quyền làm cái gì là họ có quyền quyết định. Nhưng ở đây là cái câu mà nếu mà cha mẹ dám làm á, thì đứa nhỏ nó sẽ sợ. Là nhớ kỹ rằng nếu đứa nhỏ này 18 tuổi mà nó có thể sinh tồn một mình nó, hoặc là nó bỏ tiền mướn căn phòng trong nhà nó ở, mà bà và cái cô con gái đó mà chịu nổi á, thì cho nó ở. Còn ngoài ra nó tự túc nó ra ngoài. Còn nếu nó ở trong nhà này thì vẫn còn phải sống với luật lệ của bà và cái cô kia, nhưng mà phải cứng rắn hơn một chút xíu. Nhà này đi từ mấy giờ về mấy giờ, và ví dụ như làm phải như thế nào nào. Do đó bà phải set up, bà và cô con gái phải ngồi lại plan một cái chương trình rõ ràng, chứ không phải là để sau này khi nó đã 18 tuổi rồi, bà và cô con gái, con bà mà không có cứng rắn giống như tôi nói, cô này sẽ lên làm chủ gia đình đó bà. Ok.
Dạ thưa cháu là cháu trai.
Cái cháu trai đó sẽ lên làm chủ gia đình.
Cháu rất là ngoan, cháu tự lái xe đi học.
Khoan, để tôi nói bà nghe câu vậy. Đứa con mình ngoan ngày hôm nay, ngày mai chưa hẳn. Tại vì cái nhắc nhở đồng bào hoài đó là nó có 4-3 cái mà làm con mình hư. Thứ nhất là chơi lộn bạn, thứ hai học lộn trường, và thứ ba là mình ở lộn chỗ. Thì ở trong trường hợp đây á, có thể cái trường học cũng không đến nỗi đâu, mà bây giờ á, cậu này bắt đầu tới chuỗi cặp kê, và chắc chắn là có cái cô nào hốt hồn rồi. Do đó cái lời nói của bà và người mẹ không còn quan trọng nữa. Thì bây giờ á, đối với cháu đừng có là hàng học với cháu trong khi trở về. Khi trở về á, thì bà làm ơn gọi nói chuyện với cháu, ngồi xuống mà phải cách nói chuyện, đừng có chuyện thế. Còn nếu mà bà có cần mà cháu, ví dụ như bà ở vùng nào vậy?
Dạ, tôi ở vùng Arlington ạ.
Arlington.
Thì nếu mà bà cảm thấy thằng cháu này mà nó làm quá lố mà đến độ ông bà chịu không nổi đó, thì bà gọi tôi một tiếng. Rồi
dạ,
khi nào mình sẽ lắp...
Thưa ông Trương Minh Ảnh, xin ông cho tôi biết số phone của ông ạ.
Chúc dạ,
một lát Diệp Tấn cho biết. Nhưng mà
cô
nếu
cần
mà
biết
ví dụ
con...
như không làm được á, mà cháu này có vẻ là bắt đầu gọi là... giống như kiểu hỗn láo với bà với cha mẹ đồ, hay là bắt đầu dẫn người ta đồ về đó, bà cho tôi biết rồi tôi kêu bà má nó chở nó lên trong phòng gặp tôi.
Nó không đi. Dạ tụi tôi thì tôi có một đứa con gái nữa, cháu nó là pro counselor cho một teenager mà criminal ở Cali. Thì cháu nó có nói với tôi là mẹ phải dẫn nó đi counselor, nó nói nó không có bệnh hoạn gì mà đi hết. Xong rồi mỗi lần mà như vậy thì nó nổi điên lên, nó bảo là muốn bắt nó hả? Dạ, rồi nó cứ đã có một điều nó làm cho mẹ nó sợ là nó cứ đòi tự tử.
Dạ, mấy bữa rồi, xin lỗi bà, cái đứa mà nó đòi tự tử á thì nó không dám tự tử đâu. Nó thật á, hoặc là tên nào mà tự tử rồi là một la ung tùm lên cho người cứu là tên nó chết nhát lắm. Thì ở đây tôi nói câu đó không có nghĩa là cháu không bị, không có phải là cháu sẽ không có nằm trong tình trạng tự tử. Tại vì tôi chưa thấy mặt cháu, không biết cách nói chuyện. Có thể đây là nó dùng một cái dáng cờ để nó thách đố ông bà với đứa con của bà vậy thôi. Thì bây giờ về đi. Khi cái thằng nó về á, Dạ, bà gọi điện thoại, bà nói chuyện với tôi, mà nếu nói chuyện với tôi. Còn cái vườn đó lên ta thì tôi chạy xuống tường, thỉnh thoảng tôi làm vườn đó đó. Khi nào nó có nhà tôi chạy ngang là bộ thăm giếng, tôi dòm nó một lần là tôi cho bà biết thằng này như thế nào liền.
Dạ.
Ok.
Cô có biết chưa cô ơi?
Thưa anh Ảnh.
Cô có biết chưa?
Là nó kỳ lắm. Có lúc nó rất là ngoan. Khi mà nó về nhà thì nó ngoan lắm, nó phủ phục. Nhưng mà có bạn nó thì nó cương lên, nó bảo làm mất mặt nó. Dạ, nó bảo là tại vì mẹ nó thường hay xưng với nó là mi. Mi làm mất mặt mi làm mất mặt tôi. Rồi cái kiểu như là nó xấu hổ với bạn nó vậy á.
Phải xưng là con ạ.
Khi mà bà mở miệng nói tôi câu là nó dùng cái chữ mi với mẹ nó đó. Thì cái cậu này á, xin lỗi bà, tôi phải dùng chữ hơi mất dạy, cũng đã lâu hơi lâu rồi chứ không phải mới đây.
Dạ vâng, không, lúc trước nó rất là ngoan. Tôi
không
lúc
trước là lúc
tôi,
nào?
Dạ, tôi không
lúc là 7-8 tuổi thì đương nhiên nó ngoan rồi.
Dạ,
nhưng
không,
mà con cái Việt Nam á.
Tức tháng nó rất là ngoan.
Dạ,
nó
thôi,
đi
dạ.
Về nhà là nó gọi.
Rồi.
Bây giờ cô ơi, bây giờ cô lấy số điện thoại có thể cô tham khảo thêm ha.
Dạ.
Tại vì cái phần này là phần trong gia đình, giống như là bây giờ cái trường hợp mà Tấn có một đứa cháu gái đi, hồi trước mẹ nó phải gửi vô trong Cam. Rồi đi phải tốn 20.000 gửi trong Cam anh Ẩn.
Dạ,
rồi phải tốn tiền này kia nọ. Nhưng mà cuối cùng đi bác sĩ ra thì bác sĩ nói là cái đầu, cái thần kinh của con bé nó có một cái vấn đề, là cái dây thần kinh giống như nó bị chạm, đại khái mình nói vậy đi, hai cái nó đè với nhau cho nên cái tánh nó bất thường. Rồi cuối cùng mà khi mà bà chị bà biết được như vậy rồi đó, tự nhiên cái bà khỏe hẳn người luôn, giống như bà biết không phải là con mình hư là tại mình, mà không phải là con mình hư là tại vì bạn bè, mà tại vì cái đầu nó. Rồi sau khi đi bác sĩ về tự nhiên nó ngoan luôn, tại vì nó biết nó có cái bệnh. Thì bây giờ thử đi bán, nếu mà chị cho đi bác sĩ mà khám cái đầu nó thử coi có phải bị chạm dây không. Không,
nó
Tấn xin lỗi
chịu đi à. Nó, đến
không, cái đó là Tấn xin lỗi, là cái trường hợp đó là bên nhà bà con với anh chị em của Tấn thì nó là như vậy. Còn bên cô thì cái chuyện của cô
nhưng... cái trường hợp mà Tấn nói đó không phải là không có đâu. Tại Việt Nam mà một khi thấy nó nổi khùng chứ, nó cái thằng này tánh nó bất thường. À, nó mà nóng tánh giống ông nội ngoại gì chửi lung tung gì tánh phải không? Nhưng mà có nhiều khi trong vấn đề khi mà đẻ ra cái vấn đề dinh dưỡng, hoặc là khi nó lớn lên trong bào thai nó có những cái bệnh tật mà mình không biết, thì cái câu Việt Tấn nói rất là đúng đó bà. Thì bây giờ về đi, bà lấy điện thoại rồi khi nào cháu ở nhà đó, nhiều khi tôi có nhiều cách tôi dụ mấy người này nói chuyện tôi cũng hay lắm, tôi giúp cho.
Yeah. Hello, cô có viết cái cho cô?
Dạ, vâng, dạ thưa tôi có sẵn rồi.
817-884-1306
817-884-1306
thưa cô.
1306.
Dạ.
Dạ,
xin chào cô ha, gọi trong giờ làm việc cô ha. Trả lời với anh Trương Minh Đẳng với câu chuyện vừa rồi thì thật sự mà nói rất là nhiều gia đình gặp phải.
Quá nhiều vậy Phấn.
Bây giờ Tấn thấy là các em 18 tuổi đã biết đi làm những công việc như delivery, pizza, rồi nhiều lắm, rất là nhiều công việc nó kiếm tiền được. Rồi tối về mệt mỏi, nhiều mấy em còn tụ tập nhau để chơi game mà online đó. Rồi có đứa, có khi nó đi tới nửa đêm nó mới về. Nhưng mà nhiều gia đình thì khuyên, chứ không có gắt gỏng với nó. Rồi từ từ nó cũng nghe, còn có nhiều gia đình em thấy là lúc mà nó đang có đông bạn bè mà mình gắt gỏng với nó là cái đó mình sẽ bị mistake
dạ,
lớn lắm á.
Dạ. Cái đó là một cái vấn đề mà tôi khuyên bao nhiêu cha mẹ mà ở Việt Nam qua mà chưa có bao giờ có cái dịp mà bước chân vô trường của Mỹ học á. Tại vì ví dụ như dự toán biết không, đã có đi học trong trường đại học dù credit hay non credit kiểu như vậy. Nó có thỉnh thoảng nó của người giáo sư, người thầy giáo giảng nó cũng nói về sơ sơ phong tục tập quán của Mỹ này. Đa số những đứa trẻ mà tình trạng bỗng dưng bùng một cái nó gần tới 18 tuổi mà nó mới lòi đuôi chuột đồ ra vậy Tấn.
Dạ vâng.
Là tại vì nó qua đây nó học về vấn đề phong tục tập quán của người Mỹ, mà trong khi ở gia đình thì dùng hoàn toàn 100% Việt Nam. Thì hai cái culture này gọi là culture shock á, hai cái đụng với nhau. Thành ra đứa nhỏ nhiều lúc nó adjust không được, nó trở thành ra một cái người bạo động. Thì bây giờ cái quan trọng nhất á, đã bao nhiêu lần chúng tôi nói là quý vị cần phải, ví dụ như có đi làm cũng phải nín nán một cái thời khoảng nào, vừa Tấn vô trong online tìm hiểu phong tục tập quán của người Hoa Kỳ dạy con thế nào. Nó có cả tiếng Việt và tiếng Mỹ luôn ấy, vừa Tấn.
Dạ
đó
vâng.
Là một cách là để mình giúp đỡ con cái.
Dạ vâng, cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Phố, và quý vị nào còn những câu hỏi thắc mắc, quý vị có thể gọi vào để mà chia sẻ. Quý vị có thể cũng chia sẻ cái trường hợp vừa rồi của vị thính giả vừa rồi, nếu như con cái của quý vị đã có những cái sự trùng hợp giống như vậy. Rồi quý vị nếu là có những cái câu chuyện mà dài hơn nữa thì quý vị có thể lấy số điện thoại văn phòng của anh Trương Minh Ẩn để mà có thể chia sẻ, rồi sau đó anh Ẩn sẽ đúc kết rồi gửi lại trong chương trình này cho quý vị nghe. Vâng, số điện thoại để quý vị tham gia chương trình hôm nay 8178994110. Còn quý vị cần gặp anh Trương Minh Ẩn ở cái số điện thoại tại văn phòng thì quý vị gọi số 8178841306 gọi trong giờ làm việc và để lại lời nhắn thật là rõ số điện thoại của mình. Thưa anh, trong tuần lễ vừa qua có gì lạ trong cộng đồng của mình không thưa anh?
Cũng đa số vấn đề traffic, vấn đề ticket, rồi nó rất là nhiều dữ tấn.
Yeah.
Ngày nào cũng tôi cũng phải tốn ít lắm là 1 tiếng cho tới 2 tiếng đồng hồ. Thì trong vấn đề tuần rồi nó có một câu hỏi như thế này, là tôi có người bà con ở Việt Nam qua thăm viếng tại Hoa Kỳ, có bằng lái xe quốc tế thì chứ qua Mỹ lái được hay không? Thì cái câu trả lời đối với tiểu bang Texas dưới cái điều luật 521 chấm từ 0021 cho tới 035 đó, thì ở đây á, tất cả những quốc gia hoặc là tiểu bang nào công nhận bằng lái của Texas thì Texas sẽ công nhận bằng lái của bên kia. Đối Việt Nam á, chẳng hạn như ở đây mình lái xe qua danh lại, mình không cần xin bằng lái bệnh dự tấn.
Dạ vâng.
Thì mình là du khách hoặc là về Mỹ Tây Cơ, mình cũng không cần, hoặc là Costa Rica rồi mình về đó, là tại vì những xứ đó Mỹ công nhận và ở xứ đó cũng công nhận bằng lái, đó là luật lệ. Thì bây giờ thực sự Việt Nam á, thì cái tình trạng của Việt Nam á, đối với mình á, mặc dù bên đây á, có liên hệ ngoại giao thôi, nhưng mà còn vấn đề mà bằng lái với nhau còn rất mới. Do đó quý vị nào đi từ Việt Nam mà bên đó nói là tôi xin được có bằng lái quốc tế, bên đó nó cấp International Driver License nó gì đó, thì cũng không có giá trị tại tiểu bang Texas, bắt buộc phải học lại và thi lại. Hoặc còn quý vị ở đây một thời gian lâu á, quý vị xin cái temporary license để quý vị được lái xe ở vùng này. Đó là cái câu trả lời cho một cái vị thính giả đó về vấn đề đó. Còn thêm một vấn đề nữa, có một vị thính giả đó chưa có người gọi bao giờ
tới. Dạ vâng, xin mời anh.
Yeah, ok. Có một vị đó ở một tiểu bang khác mà cái inspection chiếc xe nó đã hết hạn chị Dự Tấn.
Dạ.
Tức là chiếc xe này nằm ở tiểu bang thật là xa. Thì cái câu của ông ta hỏi là vậy chứ làm sao, chẳng lẽ lái xe từ đây về đó cả ngàn mai Dự Tấn, ví dụ mấy tiểu bang miền Bắc á.
Dạ vâng.
Chỉ xin inspection thì như thế nào? Ví dụ như quý vị quyết định về Texas ở đó, mà một thời gian để đi tìm việc, ví dụ 5 tháng, 7 tháng, quý vị có thể xin cái temporary license date của Texas, thì lúc đó chỉ vị inspection được. Tại cái vị này á, đi mang chiếc xe của một tiểu bang khác mà lại đem vô cái inspection station của tiểu bang Texas, rồi sau khi ông này á được pass chiếc xe rồi á, thì ông này mới cầm cái miếng dán nó về phấn.
Dạ vâng.
Khi mà cái ông mà inspect á, chiếc xe đã pass rồi á, mới dán vô ngay cái window, thì ông cảnh sát mới ngừng cái ông này lại. Ông này hỏi tôi làm gì sai, ông cảnh sát chỉ mở cửa kính ra tháo miếng nó giục bỏ rồi, nó mẹ không được máng này vô đây, tại vì chiếc xe mình không thể nào gắn đầu gà đít vịt được như tấn.
Dạ vâng.
Xe tiểu bang khác mà đem inspect, nhưng may mắn thay cái tiểu bang trên đó đó là ông này cho gọi trên đó cho biết rằng là mặc dù cơ quan ông đã hết hạn, nhưng tiểu bang Texas nếu mà họ phát chiếc xe ông gửi nó về, thì trên đó gửi cho ông được cái miếng inspection ở dự phấn, không cần phải mang xe về.
Dạ vâng, có một vị thính giả đang chờ trên đường dây. Xin chào ạ, cho biết quý danh ạ.
Hello.
Dạ.
Chào, dự phấn, chào chú ạ.
Xin mời cho biết tên ạ.
Tên Thái, không quên.
Xin mời Thái.
Muốn hỏi chú ạ là có một con 2 năm trước, nó uống rượu về dưới 18 tuổi, dưới 21 tuổi. Bây giờ nó hồi trước nó chỉ qua niên thôi, bây giờ không tự nhiên nó gửi cái giấy về kêu đóng tiền ra tòa. Nó kêu làm trong vòng 10 ngày, bây giờ mình nên đóng tiền hay mình nên ra tòa?
Ok, bây giờ thứ nhất là cháu nó bị cái tích cực sao?
2 năm trước rồi không có tích cực, chỉ qua niên thôi. Nó không có lái xe, nó ngồi kế bên tài xế thôi.
Ok, tức là tình cần xe nó gì? Tức là cái lái xe mà có cái lon bia rồi mở được phải không?
nó ngồi bên tài xế nó bị
bây giờ giờ anh nói rõ lại cái phần bị phạt như thế nào, cái warning như thế nào, nói lại giùm, cảm ơn anh.
Nó police thì tát lại thì chỉ thấy nó có mùi bia rồi 2 năm trước rồi. Rồi bây giờ tự nhiên nó gửi giấy về kêu đóng tiền với kêu ra tòa.
Ok, cái chuyện mà 2 năm trước mà tới bây giờ gửi là tôi thấy cái chuyện nó cũng hơi lạ. Thành phố nào vậy anh?
Dạ, Phú Quốc.
Phú Quốc hả?
Dạ.
Nếu anh không có ngại anh phát cái tờ giấy tôi coi để giúp tiền cho, chứ còn một là nó ghi tích cực ngay cái lúc đó. Chứ còn tôi thấy mà bỗng dưng 2 năm mới gửi về cái chuyện nó cũng hơi lạ, coi chừng nó có trạc về tội gì tôi không biết.
Dạ, ok. Anh thấy, bây giờ con thấy nó cũng lạ, bị gì lúc trước nó có bị một lần rồi, cảnh cáo nó rồi, nhưng mà nó không, lâu nay nó đã không uống bia nữa, bây giờ không tự nhiên gửi giấy về, không có ngày nào.
Bây giờ khoa, nhiều khi cháu bị vi phạm một lần mới đây, thành ra cảnh sát nó bắt đầu ghi tích cực, mà cháu lại nói khi trước con bị một lần nó có thể nói láo anh. Bây giờ anh muốn tôi dòm dùm ra thì anh gửi cái tờ giấy lên cái số phát của tôi là 817, anh có viết ghi chưa?
Có viết không ghi anh.
Ok, còn mấy gọi lại văn phòng tôi, anh để cái số điện thoại, có gì tôi gọi lại anh, tại vì có thể có người khác còn chờ đợi để gọi.
Anh có viết?
Dạ, có viết rồi, giờ nói.
Okay, nói lời cho
817.
Anh
817.
212.
212, 272 hả chú?
212
212
6973
6973.
Ok, anh đề chữ là Thu, tên tôi tức là An Trương đó nha.
Rồi anh phát qua xong anh để lại số điện thoại trong cái tờ fax của anh luôn ha.
Okay.
Rồi chờ anh, chờ chút may mắn nha.
Cái chuyện mà đã quá 2 năm rồi, Diệp Tấn, cái chuyện này nó hơi lạ. Diệp Tấn không bao giờ có chuyện
đó. Có khi nào cậu này đi đâu có cái tích kịch mới về mà
dạ thì giống như tôi nói vậy đó, rồi gạt con già nói bữa trước không bị đâu có gì đâu này kia.
Vâng, mà mấy cậu nhỏ mà uống bia lái xe bây giờ là rất là sợ.
Nhưng mà hơn nữa là cậu này dưới 21 tuổi, ở bên tiểu bang Texas này, cái tuổi mà được uống bia đó thì chỉ có 21 trở lên, nhưng mà được uống bia có nghĩa là dưới cái limit, tức là 0.08 đó, chứ không phải là trên cái limit đâu.
Dạ vâng. Okay. Dạ vâng. Quý vị đang theo dõi cũng như lắng nghe chương trình Trong Nhà Ngoài Phố, và quý vị có thể tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình qua số 8178994110. Và xin chào vị khán giả cuối cùng trong phần đầu của chương trình. Hello.
Hello.
Cho biết tên của cô luôn ạ. Dạ.
Hello. Dạ. Cháu là Vũ. Xin chào chú Ảnh cũng như là chào anh Việt Tấn.
Xin mời cô Vũ.
Chú, bà chị cháu ở bên Cali á, bà bảo là ông chồng bà đi hồi trước, 4 năm lịch trước, cô sai cho một người họ mua tủ lạnh hay họ xài credit card sao á. Thì bây giờ cái hãng kia nó bankrupt, xong rồi họ không sửa chữa máy móc cho không xài được, rồi giờ mấy người cô sai bị nó gửi thơ tới nhà nó đòi, rồi nó làm phiền ấy chú. Giờ mình phải báo tụi kia là họ ăn cắp identity được không chú ha?
Chị nói chưa có rõ, bây giờ chị tôi tính hỏi chị trước khi anh Ẩn trả lời chị ha. Chị nói bây giờ bà chị của chị cô hay là ông anh cô sai cho người ta mua một cái tủ lạnh phải không ạ?
Mua tủ lạnh máy giặt máy sấy hồi 4 năm trước.
Dạ đúng đúng, nhưng mà bây giờ mua mà finance tiền hay là mua là đứng tên để mà mua thôi, mua bằng cái thẻ của anh chị thôi.
Finance tiền
mà sao trả hết chưa, mà trả hết tiền chưa?
Dạ trả không biết hết chưa, nhưng mà về sau họ lại dùng cái danh tính của người cô sai, họ lại mua thêm.
Ok rồi hiểu rồi. Rồi xin mời anh Ẩn.
Ok, cái vấn đề mà dùng cái tên người cô sai đó tôi chưa thấy trường hợp xảy ra, tại vì một lần á cô sai á, cái người nào cô sai bắt buộc phải ký tên thì lần sau ai đại diện cho đó. Nhưng mà một lần khi mà chị vô bất cứ chỗ xe hay bất cứ chỗ nào mà chị cô sai để làm cái financial cho cái người đó, bảo lãnh là người đó không trả tôi trả đó, thì bắt buộc lúc nào cũng phải đưa cái bằng lái xe hết. Thì tôi không thấy cái trường hợp này ở đây nó match với chị. Có thể là cái cậu bên đó dùng tên tuổi của ông anh bên đây hay làm gì đó, rồi apply thêm một cái thẻ nào nữa, rồi cuối cùng đi mua thêm đồ. Do đó cái tụi collection nó cần biết vấn đề đó. Nếu trong trường hợp mà anh chị ở đây cô sai cho người bên đó không trả tiền, thì anh chị ở đây bắt buộc trả tiền, còn không tụi credit nó cứ tiếp tục theo hoài, còn không nó đưa bad credit. Còn nếu mà anh chị find out ra rằng á, cái người mà cô sai dùm bên đó mà cho bên đó đó mà sau khi đó dùng cái tên tuổi của anh ở đây, ông ở nhà đó, mà để làm một cái chuyện khác, apply xin thẻ rồi đó, thì chị nên gọi ngay trên cái chỗ mà cái thẻ mà nó chặt cái tuổi của anh chị đó. Và cái trường hợp này thách rất là lâu, và cái chuyện đầu tiên là anh chị nên ở vùng nào nên gọi báo cáo với cảnh sát vùng đó là đã bị ăn cắp tên tuổi, ok không?
Dạ.
Tại vì ở đây chị nói tôi không clear, và không bao giờ chị câu sai một lần mà lợi lần nữa nó ok, kỳ trước cái tên này câu sai tao rồi, tao muốn mua thêm, chuyện nó không bao giờ xảy ra đâu chị.
Như vậy thì người này phải thân lắm, có thể họ lấy được social hay gì họ mới tiếp tục apply được cái khác, chứ còn nếu mà không có social chắc họ không có apply được cái khác đâu chị.
Tại vì một lần chị mua món đồ nào là cái nó gọi transaction đó, một lần giấy tờ và các điều kiện đồng ý là do cái người nào cô sai ký tên, lần nào là cho lần nấy, chứ không phải một lần là cả suốt đời còn xài được cái credit, nó không có. Do đó đây chị nói câu đây nó hơi mơ hồ lắm. Tôi thì nghĩ cậu kia ăn cắp tên tuổi của ông anh ở nhà là apply thẻ để mua đồ thêm thôi.
Dạ. Cảm ơn chú Ảnh.
Hello, chị.
Rồi. Ok, không có chi gì. Chào chị.
Như vậy thì cái trường hợp này mà mua đồ mà không trả nó là bị đòi nợ, là tức là, dạ, là đã bị collection rồi ạ.
Dạ, cái thằng người nào khô sai người đó chịu thôi, nhưng mà cái collection không có nghĩa là nó bắt mình bỏ tù, nhưng mà có nhiều chỗ nó thường ra tòa cũng kẹt lắm đó, vậy phải.
Dạ vâng. Cảm ơn.
Do đó quan trọng thì mình nếu thiếu nợ người ta mình nên trả, còn không, dạ, thì nếu mình chịu bad credit thì hình như cỡ 10 năm.
Dạ vâng, quý vị đang nghe trong phần đầu của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố, và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố. Xin quý vị đừng rời máy. Cảm ơn quý vị đã giữ làn sóng của đài 890 AM và chương trình Trong Nhà Ngoài Phố trong phần 2 được trở lại với chúng ta. Như thường lệ thì quý vị vẫn tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình trực tiếp qua đường dây điện thoại. Vừa rồi có hai vị gọi vào, xin gọi trở lại dùm số điện thoại 817-899-4110 để gửi câu hỏi, gửi những lời chia sẻ của quý vị. Và quý vị cũng có thể tham khảo trực tiếp với anh Trương Minh Ẩn qua chương trình này vào mỗi chiều thứ năm từ 2 giờ cho đến 3 giờ. Và vị tới xin được chào anh Trương Minh Ẩn trong phần 2 trở lại ạ.
Chào Việt Tấn và chào quý vị thính giả.
Xin được chào thính giả mới gọi vô. Hello, cho biết tên luôn ạ.
Hello, dạ, tôi tên là Minh ở Garland đó anh.
Xin mời anh Minh. Xin mời Minh gửi câu hỏi đến anh Trương Minh Đẳng ạ.
Dạ, tôi có một cái câu hỏi là ở nhà tôi có một cái hàng rào ở phía sau chung với một cái người nữa. Mà cái hàng rào nó hư. Rồi cái nó ở phía sau nó qua, nó đề nghị tôi là làm chung. Thì ở hai bên á cũng có cái hàng rào nó cũng hư luôn, thì cái thằng hai bên á thì nó kêu tôi Hùng với nó làm rẻ hơn, tôi chịu làm là có 14 đồng một square feet thôi. Nhưng cái thằng phía sau đó nó kêu tôi làm mà nó lấy cái giá cao quá, nó nói là 14 đồng nó không làm. Rồi tôi nói nếu mà nó đòi 30 đồng một feet lận, cho nên tôi không có chịu. Tôi nói vậy để tao chờ cái hai cái thằng kế bên làm, nay mai nó làm rồi tao làm chung luôn, tao chỉ chịu một cái giá là 14 đồng một feet thôi. Thì nó báo tôi như vậy, cái tôi báo nó như vậy, xong tôi không có chịu, cái tự động ở bển nó làm. Nó làm xong cái nó gửi cái giấy, nó biểu tôi là phải trả cho nó là 30 đồng một feet. Nếu tôi không trả thì nó sẽ thưa tôi ra tòa, như vậy thì sao vậy anh Ẩn?
Ok. Vấn đề mà hàng rào á, nó tùy theo cái city, nó có thể require anh không cần phải hàng rào cây, hàng rào cao, hoặc là hàng rào sao nếu anh không có chó để anh chặn lại. Còn ở trước á, thì nếu mà hàng rào làm trước á, thì nó có quy lực đàng hoàng từ cách bao nhiêu mặt đường. Thì trong trường hợp này hai thằng hai bên nó đã ok rồi, cái thằng kia nhiều khi nó cái kiểu mà nó chơi trên đầu mình đó, anh hiểu không?
Dạ.
Nó là cái giá có 14 rồi nó lấy 30 để anh chi, nó nói tao chi phần nữa, thật sự nó không bỏ đồng nào anh trả hết.
Dạ.
Ok, đó là cái trò chơi mình nhìn thấy vậy. Thì bây giờ nếu tôi là anh đó, hiểu không?
Dạ.
Để thưa cho nó thưa anh ra tòa là tại vì anh không có ký một cái giấy tờ contract gì đó phải không?
Dạ dạ không có gì hết, nó chỉ báo thôi tôi, rồi tôi không có chịu, nó mắc quá tôi không có chịu.
Rồi thì nếu tôi là anh á, còn cái đó là chuyện riêng của anh nha, tôi không có xúi rồi á. thì làm như thế nào? Còn đối với tôi mà tôi đã nói tao chưa có đồng ý này kia, và sau khi cái câu chuyện á, anh gặp nó một lần nữa, anh mang cái máy thâu băng anh bỏ vô túi anh hoặc là cái điện thoại anh, hiểu không?
Dạ.
Nói chuyện với nó, anh thâu cái cuộn băng lại, anh để dành vài bữa anh ra tòa ông cho anh chánh án coi. Cái đó thì chỉ có đi vô mấy cái tòa hòa giải đồng quyền nhỏ thôi.
Dạ.
Ok. Thì nó gọi là dispute nhỏ nhỏ thôi. Do đó dạ, anh nếu có recording nói, anh cứ nói là cái câu là tôi đã không đồng ý với giá này, hai bên tôi làm có 14 đồng, thì anh khi anh ra tòa anh nhớ mang hai cái receipt của hai bên qua. Anh hiểu không?
Dạ. Dạ, dạ.
Tôi nghĩ rằng á, không làm sao thằng kia thắng được. Ok, từ khi thằng kia nó hên cỡ nào tôi không biết. Do đó, đó là cái cách mà tôi khuyên anh vậy thôi. Ok, còn khi mà đồng ý với nhau á, là hai bên phải đồng ý mới làm, chứ không phải một bên đồng ý, bên kia muốn kéo làm gì làm thì nó ráng chịu rồi.
Dạ, nó có một cái lợi thế vậy nè, anh ẩn trong cái giấy nó cũng để rõ cho tôi biết á, là mày báo cho tao biết á, là 14 đồng nhưng tao không chịu, bây giờ tao làm có 10... tao làm là 30 đồng như vậy đó, rồi bây giờ mày phải trả tao số tiền này nè, thì vô tình nó vô hình chung nó automatic nó nói mình cho mình biết là mình chỉ đồng ý 14 đồng thôi, mà nó mình không có đồng ý cái giá khác, thì trong giấy nó ghi rõ ràng vậy, nhưng mà nó vẫn lấy cái giá mắc.
Thì anh ok nè, anh có cái đó là một cái lợi khí của anh, và anh có hai cái thằng kế bên giấy của 14 đồng square feet, anh hiểu không? Thì đó là hai cái lợi thế anh có. Thì đối với tôi nếu tôi là anh, tôi ra tòa trong vụ này.
Dạ, nếu mà ra tòa thì nó thưa mình vậy, mình phải mướn luật sư, mình cũng tốn tiền vậy anh Trương Nắng.
Dạ, để tôi nói anh nghe mấy cái tòa nhỏ đó, anh biết tiếng Anh phải không?
Dạ.
Trời ơi, mấy cái tòa nhỏ là đâu cần phải mướn luật sư xíu gì, nếu anh có tiền thì mướn. Mấy tòa đây gọi là tòa hòa giải rộng quyền, ví dụ như ra xử tranh chấp về hàng rào, rồi máy lạnh để quá bên đây, hoặc là cái cây ngã sập bên kia này kia đền, cái đó là những cái đó rất là nhỏ anh.
Dạ,
còn nếu anh
dạ,
tiền mà muốn lực sư nữa cái chuyện đó, ok không?
Dạ, cho tôi hỏi một câu nữa, mình lấy cái máy thâu băng đó, mình thâu nó có legal hay là illegal vậy anh?
Dạ, tôi nói chuyện trên đây gần ngàn lần là đối với liên bang và tiểu bang, chỉ có một vài tiểu bang là khi anh thâu cho biết, còn ở tại Texas này anh có quyền thâu ai cũng được hết, ngay cả anh đang nói chuyện với tôi anh thâu băng cũng được, ok không?
Dạ, cảm ơn anh, dạ cảm ơn anh, cảm ơn anh, cảm ơn anh Việt Tấn.
Dạ, xin chào tôi dạ. Cái vụ hàng rào này đó là thật sự mà nói là có mình, chúng ta có được cái người hàng xóm đàng hoàng tốt, đó là điều may mắn của chúng ta. Mà sometimes chúng ta có những người hàng xóm có những cái kiểu cách rất là kỳ cục thì cũng có rất là nhiều, thưa anh. Thì cái trường hợp của anh vừa rồi có thể nói là cái người hàng xóm này họ quá là ranh ma mà không tốt anh ha?
À, cái này tôi dòm thấy trong khi ông này clearly nói với thằng bên kia là chỉ có 14. Diệp Tấn hiểu không?
Yeah.
Ví dụ như đây là nó làm kêu thằng nào, tôi gan thì Diệp Tấn kêu một cái thằng canh rắc nào nó biết mày ghi cho tao 30 đồng để tao lấy tiền, giống như nó trả hàng rào không mà tao nói tao xe với nó.
Yeah,
cái đó là một cách điếm đàn Diệp Tấn. Tại vì nếu thật sự ra giống như Diệp Tấn là đứng trường hợp cái thằng nằm mé sau nhà đi phải không?
Yeah.
Vừa nghe bên đây có 14 đồng mà cũng giống hệt nhau vậy á.
Mừng.
Diệp Tấn ngay tại chỗ cho tao xin số điện thoại đi, mình
mừng.
Làm thằng đó.
Yeah, vâng.
Hiểu không? Còn đây giá mắc hơn 16 đô la nữa, chuyện vô lý.
Tôi tham lam. Mà cái trường hợp anh này anh ra tòa, anh đâu có sợ gì đâu ra tòa. Anh nghĩ, Tấn nghĩ là theo như cái quan niệm mình nghe, cái phần phân trần đó là ảnh thắng chắc luôn á. Hả ông anh?
Cái chữ nói phân chắc 100% thì không phải, nhưng mà 99% tôi không có qua tòa nào mà phán anh này sai chỗ nào cả.
Dạ vâng.
Ông này chưa có đặt bút sai một cái contract nào để involve trong cái hàng rào này cả.
Dạ vâng, có một vị đang chờ, có điều Tấn cũng... có hai người hàng xóm đã sửa hàng rào với Tấn rồi và họ cho mình cái offer, thì tôi mới hỏi cái người làm hàng rào kế bên đó cho tôi biết là bao nhiêu, không cần biết bao nhiêu một square feet, mình không cần biết, mà cho tôi biết là số tiền mình xe là bao nhiêu. Cái bên kia nói là 400. Cái Tấn mới ngồi Tấn calculator, Tấn thấy là nếu tiền công này kia nọ ra 400 là quá rẻ. Tấn say yes, 400 là họ, mình chỉ đưa họ 400 rồi họ muốn làm cái hàng rào theo cái kiểu họ nói là cái tiếp sắt xuống rồi hàng rào bao nhiêu feet xong. Còn nếu như quý vị gặp cái trường hợp như vậy nữa, quý vị có hỏi là bao nhiêu tiền, không cần biết bao nhiêu một square feet. Nếu mà quý vị thấy mắc quá, no, mắc quá không được, phải kiếm rẻ hơn. Còn nói bao nhiêu tiền một square feet thì thật sự mình tính cũng mệt anh hả?
Dạ đúng rồi.
Cứ nói bao nhiêu tiền đi, thích thì tôi làm 500, ok đưa 500 xong rồi. Nhưng mà qua cái kinh nghiệm của cái anh vừa rồi thì chúng ta nên thâu lại cái lời nói của cái người hàng xóm, lỡ họ có thưa kiện ra tòa dân sự thì mình cũng có cơ hội mình thắng nhiều.
Dạ, cái câu chuyện của kỳ rồi cũng để cho quý vị biết, khi một khi ví dụ cái người hàng xóm nó quá dễ thương, mình cũng đã biết nó không có cà chớn.
Dạ.
Thì dù nó có cà chớn thì giống như mình thua bại Winstar vậy vậy thôi. Đối với những cái tên mà giống như ở sau nó kèn cửa vậy đó, thì dù quý vị có đồng ý là 14 đồng nữa, quý vị cũng nên bắt nó ký tờ giấy, viết một cái tờ giấy là tao tên gì ở địa chỉ mấy, tao tên gì ở địa chỉ mấy, hai bên đồng ý với đấy, bắt hai bên ký tên. Còn ngon hơn nữa cái coi kiếm cái thằng thứ ba kiểu lại là quýt nịch rồi xong.
Dạ vâng.
Đây, vậy bác.
Dạ xin được chào quý giả tiếp theo đang đợi trên đường dây ạ. Cho biết quý danh luôn ạ.
À xin hỏi có phải tôi không ạ?
Dạ đúng ạ.
À xin chào anh, tôi tên Hải ở Gia Lệnh, tôi có câu hỏi về ticket đó.
Dạ.
Tôi mới bị ticket, nếu mà mình nhờ luật sư thì mình có được lợi gì không ạ?
Ok, cái vấn đề này tôi giảng nghĩ nhiều rồi. Luật sư thật sự ra, quý vị thấy đăng cái bản là đề ticket, xóa ticket 45, 35, 55. Đó. Mà anh có nghe không?
Anh đang nghe. Hello. Không ạ? À? Hello, anh có nghe không?
À, dạ, không nghe.
Bây giờ nghe, anh nghe chưa?
Anh nghe anh rồi, chứ không nghe anh ẵng nói.
Anh đang nghe trong điện thoại hay anh nghe trong máy?
Trên điện thoại.
Ok, rồi anh mời anh ẵng.
Dạ, anh nghe chưa?
Bây giờ anh nghe chưa?
Vẫn chưa nghe.
Vẫn không nghe hả? Sao bên kia có nghe được mà anh bên đây anh không nghe? Để tôi tấn coi lại cái line này coi. Hello anh, bây giờ anh nghe chưa?
Nghe, chỉ nghe anh thôi chứ không anh ẵng
rồi rồi nghe. À, bây giờ anh mở máy anh nghe đi. Anh mở máy, Tấn sẽ coi lại cái đường dây này nha. Rồi anh mở cái radio anh nghe lại giùm Tấn chút xíu nha. Anh mở radio nhỏ nhỏ anh nghe đi. Rồi
radio
mở
hả?
Dạ.
Không có gần radio.
Rồi.
Okay, bây giờ anh nghe tôi chưa?
Anh nghe ẵng nói chưa?
Không nghe.
Dạ,
chắc vô trong web nghe quá.
Rồi anh vô trong nghe cho trong đó nghe luôn đi ha, vô trong web nghe lại nha.
Ok.
Dạ, cảm ơn anh nha.
Dạ.
Alo.
Rồi xin mời anh.
Giảng nghĩa chung ra, nhắc lại một lần nữa là quý vị thấy đăng những cái bản là văn phòng luật sư sẽ báo bỏ tích 45 đồng. Quý vị có nghĩ là một vị luật sư mà đi bỏ cái thời gian để làm tích cực cho quý vị 35, 45 hay không? Ở đây đối với chúng tôi biết là những luật sư mà lo về vấn đề ticket á, đa số là mang một đống ticket ra rồi work với ngoài tòa án, như ở Phú Quốc thời gian qua đó, là khi cái ticket đó nó quá hạn, ví dụ hơn 5-2 năm, tại vì nếu ông luật sư đã yêu cầu là tất cả các ticket đều ra tòa có bồi thẩm đoàn á, tức là 4 người đó, thì xin lỗi cái ticket thứ 100 á, cầu cả 2-3 năm nữa chưa ra hết, do đó nhiều lúc tòa nó thấy tình trạng đó nó gặp bỏ. Nhưng đa số những cái thành phố nhỏ sau này á, cái vấn đề mà quý vị mướn luật sư á, thì trong thời gian gần đây những người gọi lại cho tôi hay á, và theo tôi biết nữa đó, là đa số luật sư ra ngoài tòa điều đình giúp quý vị bằng cách quý vị trả tiền cái ticket nhưng mà lấy ra khỏi hội đồng ý, không dính vô hồ sơ, thì đa số người Việt Nam mình cũng ok vấn đề đó. Còn vấn đề á, cái lợi hay không, mướn luật sư hay không đó là tùy theo quý vị quyết định, tại vì luật sư mở văn phòng đó họ cũng cần tiền. Tôi không có thể nào nói câu đó, đừng đi tới mấy người đó. Nhưng quý vị là người bị thì quý vị có quyền mướn luật sư 45 đồng để họ giúp đỡ thì cả thân xui mai rủi. Hoặc là quý vị có quyền ra tòa đại diện cho quý vị để xin quan tòa. Một á, là cho xin học cái lớp Driving Defense, tức là thí dụ như sau 2 năm, trong vòng 2 năm quý vị cũng bị tích cả. Nhưng mà nếu quý vị bị trong school zone á, thì cái đó chú ý, hoặc là work zone á, tức là cái chỗ mà công trường ta làm việc đó, thì quý vị sẽ không được đi học.
Dạ vâng.
Okay. Còn cái thêm cái nữa là quý vị có quyền ra ngoài đó xin qua tòa, tôi guilty nhưng mà tôi xin được probation trong vòng mấy ông cho, thí dụ như 60 ngày không có bị ticket nữa thì ông hủy bỏ. Thì hoặc là ra thẳng ngoài đó, quý vị nói ok tôi đồng ý đóng ticket nhưng mà có phương pháp nào đừng vô record hay không. Thì có những thành phố nó chỉ cộng thêm có 15 đồng nữa thôi.
Dạ vâng. Vì tới xin được chào thính giả cuối cùng đang đợi trên đường dây.
Alo, chào chú Việt Tấn, chú Minh Ẩn.
Rồi, anh cho biết tên của anh.
Anh Tiến ở Đà Lạt là anh Tấn.
Anh Tiến, rồi anh cần hỏi gì nữa anh Tiến?
Hỏi chút xíu, hỏi là như mà, nếu mà mình bị vượt đèn đỏ, bị chụp hình với lại trong trường hợp khác là mình vượt đèn đỏ mà police đuổi theo á. Police đuổi theo ghi giấy phạt á, như là mà trong trường hợp mà police đuổi theo nó phạt tiền nó mắc hơn, chú có nghĩ vậy không rồi chú ơi?
Ok, à, cái vấn đề mà chụp hình đèn đỏ ngã tư đó khác, cái đó là máy tự động 75 đồng tại tiểu bang Texas.
Thì ai cũng biết rồi, nhưng mà
anh vượt, anh nói anh vượt đèn đỏ mà Bolis đuổi theo thì có phải mắc hơn không ạ?
Dạ, cái đèn đỏ mà Bolis mà ok, anh nhớ kỹ rằng khi anh vượt đèn đỏ đó là khi nó chỉ ghi cái ticket về cho người chủ xe. Còn khi anh mà chạy bị cảnh sát, cái đó là cái ticket nó mắc hơn nhiều. Đương nhiên rồi, là cảnh sát bắt tại trận ai là người lái xe. Anh hiểu không? Do đó cái ticket mà cảnh sát rượt anh. Nhưng mà nếu rượt anh mà anh chạy hoài một đoạn mà anh chịu ngừng ra thì anh bị ticket thứ hai. Ok? Do đó vừa xong cứ vô. Nhưng mà nếu anh bị chụp hình á, mà vượt đèn đỏ đó, thì anh là hơn là gặp cảnh sát rượt. Ok?
Đó, trong trường hợp 1 á, mà mình hơn chút xíu.
Hello anh Tiến. Chị ha, anh Tiến ha, vì anh nếu mà anh vượt đèn đỏ mà bị cảnh sát rượt, đương nhiên là mắc hơn ticket chụp hình rồi ha. Rồi, cảm ơn anh nhiều. Rồi, có gì gọi anh kỳ sau. Vâng, chương trình với thưa quý khán giả là chương trình Trong Nhà Ngoài Phố cũng đã hết giờ rồi. Quý vị nào còn thắc mắc hay là có những cái câu chuyện quan trọng mà cần gọi nhờ sự giúp đỡ của anh Trương Minh Ẩn, thì quý vị có thể gọi số văn phòng trong giờ làm việc và để lại lời nhắn. Số điện thoại là 817-884-1306, để lại lời nhắn và số điện thoại. Và xin anh Trương Minh Ẩn gửi lời chào đến quý khán giả.
Khi quý vị gửi lời nhắn, quý vị có thể gọi tôi 24/24, số điện thoại này lúc nào cũng được, nhớ làm ơn để tên. Quý vị nào đã gọi tôi rồi á, mà quý vị nói tôi cần gặp chú Ẩn hay là anh Ẩn lần nữa, làm ơn để điện thoại lại. Có nhiều quý vị nói chú nhớ gọi lại tôi nha, số điện thoại cũ, chuyện đó sẽ không bao giờ có thực hiện được. Dạ thôi, thì hôm nay thời tiết không ngoài tuy u ám nhưng mà nó cũng mát mẻ để làm giường. Và quý vị nào bị LG thì vô trong, chúng tôi xin chúc tất cả quý vị của 890 AM một ngày thật đẹp trời, lái xe tới đèn đỏ làm ơn ngừng dùng và đừng có vượt, tại vì đi làm một ngày có nhiều khi có 100 bạc/tấn.
Dạ vâng.
Đóng tất cả 200-300 thì tội lắm. Giờ xin chào Việt Tấn, một ngày tốt đẹp luôn.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã dành thời gian cho chương trình này rất là nhiều và chúc anh trong những giây phút còn lại trong công việc thật là vui và thật là thoải mái. Xin chào anh.
Cảm ơn Việt Tấn.
Vâng, quý vị nào còn thắc mắc thì quý vị có thể gọi số văn phòng của anh Trương Minh Ẩn để tham khảo với những cái trường hợp khẩn cấp. Còn nếu như những cái trường hợp bình thường thì quý vị nhớ đón nghe chương trình này vào mỗi chiều thứ năm từ 2 giờ cho đến 3 giờ. Thành thật cảm ơn quý vị.